cớ gì khen cây chuối là vững chắc?
Có lỗi. Từng bẻ một, cho nên cứ bóc từng cái bẻ ra là không có cây chuối. Cây chuối là cái không có, chỉ có những cái bẻ, những cái lá. Thế bởi vì nó là cái không có cho nên nó không bền. Nhớ là cái không có là quán vô ngã, mà nó không bền là quán vô thường. Ở đây ví khi không, sao Phật nói chuyện đến cây chuối? Đấy, cây chuối không có thật, vì nó chỉ là những cái bẻ lá góp lại, nó không có lõi, không có thể chất. Con người cũng thế, không có thật, vì chỉ vơ đất nước gió lửa gom lại rồi tự nhận là thân thể của mình. Bởi vì nó không thật cho nên nó không bền. Con nói tiếp, tức là cái không có. Chim nó bay mà vụt qua thế thôi, có cái dấu vết gì đâu. Cho nên đây là nói về cái không có. Thân ta cũng là do ăn cơm uống nước, vơ đất nước gió lửa nhận là ta. Thì những người ở chung quanh chúng mình cũng đồng nghiệp với mình, cũng ngu si như mình, cho nên cũng cứ vơ đất nước gió lửa nhận là mình. Đấy, không có ta, không có người, mà cho đến tất cả các loài vật cũng vậy. Ở trong cái đường mê cứ ra công đi vơ đất nước gió lửa nhận là thân thể của mình. Thì bởi vì đất nước gió lửa nó không phải mình, mà nó là những cái chất, nó phải tan phải rã. Lửa nó phải tắt, gió nó phải ngưng, vì nó là cái không có. Nước nó phải khô kiệt, đất nó phải tan rã thành trở về đất. Cho nên là cái tuổi thọ rất là ngắn ngủi, bởi vì nó là cái không có mà mình cứ ép nó, đất nước gió lửa cứ cuộn vào với nhau. Thế cho nên cái sự hợp tác của bốn cái chất này rất là ngắn ngủi. Thì chúng ta lại nhận đấy là tuổi thọ của mình. Cho nên bốn cái thấy, chúng ta thấy có ta, thấy có người, thấy có chúng sanh, thấy cái tuổi thọ của mình. Bốn cái thấy này sai lầm, không có thật. Phật ví như dấu chim bay ở hư không, tưởng như có mà hóa ra chả có. Con nói tiếp.
Vì có cái thích mới có việc, mới có chuyện bắn trúng của mũi tên.
Ồ, chính là vì có thân. Ban nãy thì nói về cái câu ở trên vừa nói xong là nói nó là cái không, thân mình là cái không có. Giờ bây giờ là nói cái thân mình là cái gốc khổ. Khổ không phải lỗi tại nó, mà tại mình mê, mình cứ bám chặt để mình nhận là thân mình. Cho nên mình mới khốn khổ. Vậy thì nhận vơ những cái đất nước gió lửa này nhận là thân thể của mình, để bởi vì nó là cái mê, cái không thật, cho nên hứng lấy đủ các thứ khốn khổ. Cứ kêu tôi già, tôi bệnh, tôi chết, tôi khổ. Mà tôi là cái gì? Con nói tiếp.
Pháp như vậy sẽ có sức kham nhẫn.
Okay. Thì đã biết cái thân này là gốc khổ. Cái ngu mê mà cứ đi vơ đất nước gió lửa nhận là mình, cái ngu mê ấy là cái gốc khổ. Thì đây Phật chỉ cho mình tập quan sát, tập tỉnh ra, biết rõ cái thân này là cái không có. Vậy thì chỗ nào có nhục để mà phải nhẫn? Cho nên mình chẳng phải nhẫn nữa, chứ đừng nói là có khả năng để nhẫn. Mình chẳng phải nhẫn cái gì cả, vì nó là cái không có. Thế hệ tỉnh được ra như thế là không có ngu si. Hệ tỉnh được ra là thoát được cái ngu si. Mà thoát được cái ngu si thì mình không có tham đắm cái thân này nữa. Chẳng từ cái thân này mà tham cái này, tham cái kia. Thế cho nên không có ngu si thì không có tham dục. Cái người mà có lòng tham, ham thích một cái gì mà bị trái ý thì nổi giận, nổi sân. Còn đằng này mình biết nó là huyễn, mình chẳng tham. Thế thì có hay không có thì cũng mặc. Vì thế cho nên chẳng sân. Cái người không có ngu si, cái người tỉnh, thí dụ như cái người ngu cái nhận cái thân này là mình thì tham mà ăn, cứ muốn vơ những món ăn ngon về phần mình. Còn bây giờ biết những cái món ăn ấy cũng làm bằng đất, cho vào thân mình thì nó thành đống phân bài tiết, những chất bổ thành cái thân, nuôi cái thân. Cái thân rồi mai đây cũng là đống thịt thối tan rã rồi trả về đất, bởi vì đất thì nó trả về cho đất. Thế biết như thế là tỉnh, không có ngu si. Không có ngu si thì đâu có tham ăn. Thế thì tham ăn thì khi được món ăn ngon thì mừng, nhưng mà không được món ăn hoặc là món ăn dở thì giận. Còn đằng này người ta không tham ăn, có là tạm trả thiết, huống chi là không có thì đâu có bận lòng. Thế cho nên người ta không có nổi giận. Thế cho vì thế cái việc quan sát vô thường vô ngã, Phật gọi là thánh hạnh, là cái hạnh để thành ông thánh. Bởi vì cái người tu những cái hạnh ấy, người ta không có ba cái độc tham sân và si. Bởi vì biết tất cả là hư vọng, cho nên nóng hay lạnh cũng biết là chỉ do cái thân, cái cảm giác của cái thân. Mà cái thân này bằng đất, nó còn hay mất cũng chả bận lòng. Thế thì đâu có ngọt ngại gì cái nóng, cái lạnh, cái đói khát. Đâu có sợ hãi cái mũi mỏng. Tuy vậy cái thân nó giả tạm, nhưng mà chúng ta cũng phải tạm thời dùng nó để được cái thân người trong kinh dạy rất là khó. Như con rùa mù mà được gặp bọng cây 100 năm mới ngóc đầu lên ở ngoài biển, mà gặp từ cái bọng cây. Thế cho nên được thân người, tuy nó là giả, tuy nó là hư vọng, nhưng mà ở trong cái đường mê mình còn tạm mượn nó để mà học, để mà giác tỉnh. Cho nên đây Phật dạy tỉnh ra để mà buông xả, coi thường tất cả nóng lạnh, đói khát, mũi mỏng, mà dùng ngay cái thân giả tạm này dồn tất cả trí lực vào cái chủ yếu là ra khỏi cái luân hồi sanh tử. Cái luân hồi sanh tử nó ở đâu mà chúng mình đi ra? Nó chính là cái tâm mê muội của mình, cứ thèm khát những các đất nước gió lửa. Vì còn thèm khát cho nên còn phải tìm cách để mà có cái thân. Bởi vì còn tìm cách có cái thân cho nên mới có sanh. Sanh thì là sẽ có già, có bệnh, có chết, tất cả ưu vi khổ não. Cho nên bây giờ dồn tất cả trí lực tỉnh ra. Tỉnh ra thì cái thân này nó tàn thì thôi, mình sống với cái căn bản Bồ Đề, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là mình trở về với Phật A Di Đà, thì mình không có vào bào thai, không có chuyện sanh ra. Nếu còn vào bào thai của người hay vào cái quả trứng của loài chim, loài cá thì còn sanh ra. Mà hễ sanh ra là có cái thân, hễ có cái thân là có già, có bệnh, có chết, có ưu bi, khổ não. Cho nên cần nhất là không sanh. Không sanh tức là phải sống với cái tánh vô sanh bất diệt, nhận lấy cái tánh A-di-đà vô sanh bất diệt, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi là nhận sống với cái căn bản Bồ Đề, lọc bỏ cái căn bản sanh tử. Trong kinh A-di-đà gọi là trở về với Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, xa rời cái ngũ trược ác thế, buông bỏ cái kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược. Đấy. Tức là Tây Phật nói phải quán để tỉnh ra, tỉnh ra rồi dồn hết trí lực. Đấy. Cái chủ yếu là ra khỏi cái sanh tử, cái tâm nó đừng bị cảnh ngoài lôi kéo. Cho nên lúc lâm chung nó không có bị cái chuyện cái mắc vào cái bào thai, và cũng không bị cái chuyện rơi vào cái quả trứng của con gà. Mắc vào cái bào thai là do ưa thích cái dâm dục, mắc vào cái quả trứng của con gà là cái tâm tạp loạn, cứ hay vướng mắc vào sáu trần. Thế thì bây giờ chúng ta tập tỉnh ra, nhận lấy cái căn bản Bồ Đề, cái tánh Phật của mình, trở về đấy, Nam Mô A Di Đà Phật, trở về sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà buông xả những cái ở đây gọi là những cái ngu si, cái tham và cái sân. Buông được những cái ấy thì cái tâm chúng ta nó an định. Chính bản chất của mình là tánh giác, nhận lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà, tức là cái tánh biết. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh biết này chính là căn bản Bồ Đề, nó là thể chất của chúng mình, chứ không phải do cơm ăn áo mặc mà chúng ta có cái thân, mới là thân thể của mình. Đấy là cái thân bằng đất, là cái mê vọng mà chúng ta phải tỉnh ra. Đã. Nhận lấy cái thân thật của mình là cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ mỗi một niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì nhớ, nhớ rằng Đức Phật A-di-đà với ông Phật A-di-đà của chúng ta đó, đồng một thể, cùng ở khắp pháp giới. Chúng ta chờ Đức Phật thì Ngài đã tỉnh rồi, Ngài biết Ngài đang ở khắp pháp giới. Còn chúng ta thì cứ lo ăn cơm uống nước để bào chế ra máu, để lập nên một cái thân thể. Đấy. Thì bây giờ tập tỉnh ra là như thế là mê lầm, mà phải Nam Mô quay về nương tựa cái tánh A-di-đà của mình. Đấy. Quay về nương tựa Phật A-di-đà để nhận được ra cái tánh A-di-đà của chính mình. Đấy. Đến bao giờ mình cũng thành Phật như Phật A-di-đà thì Đức Phật Ngài cũng mãn cái nguyện độ chúng ta, mà chính chúng ta cũng mãn cái nguyện Bồ Đề của mình. Đấy. bao giờ chính mình thành Phật. Cho nên bây giờ cứ mỗi một tiếng Nam Mô là một bước quay về, cho đến bao giờ quay về hoàn toàn. Khi nào thì quay về hoàn toàn? Khi mình tỉnh ra, khi mình đừng đi cái con đường sanh tử nữa, thì mình chính là Phật Di Đà.